Lại có vô số bích chi vô học.
Lại có vô số bất chi vô học và sơ pháp tâm đồng đến đạo tràng.
Và duyên giác, thế nào là độc giác? Quán theo 12 nhân duyên, thế nào mà giác tỉnh? Mà giác tỉnh cái gì?
Dạ, dạ.
Chúng ta đang bị 12 thứ ấy nó lôi cuốn, nó kéo đi mà mình không biết. Chúng ta đang bị cái xích sắt, cái xích bằng sắt, nó có 12 khoe. Con mắt của Phật thấy rõ, còn chúng mình thì cái đó là tâm tánh của mình, để cho cái những cái ấy nó lôi cuốn. Vô minh trước bắt đầu là cái ngu si, cái vô minh đấy. Nói tổng quát thì có ba, là cái ngu si nó khiến cho mình hành động tạo nghiệp, tạo nghiệp giờ là khiến cho cái tâm mê muội mà vào cái vòng luân hồi, thì gọi là hoặc nghiệp khổ. Đấy là ba cái vòng đầu tiên. Nói tức là nói chuyện về thứ hiện tại của mình là cái gì. Ai bảo đã nêu ra thì phải nói cho rõ cho chị em thấy hiểu. Danh sắc duyên lục nhập, cái gì đấy? Danh sắc là cái thân hiện tại bây giờ. Đấy, bởi vì kiếp quá khứ đã có cái mê lầm, đâm đầu vào bào thai. Vì cái nghiệp dâm dục đâm đầu vào bào thai, thành là có cái thân hiện tại. Cái thân hiện tại nó có hai phần, là danh và sắc. Danh tức là cái tâm, cái vọng tâm. Sắc là cái vọng thân. Thế là cái vọng tâm càng ngày nó sai sử cái vọng thân. Đấy. Thế là, mà cái vọng thân này là cái danh sắc, nó lại có sáu căn gọi là lục nhập. Mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu căn là cái chỗ cho cảnh trần nó đi vào trong tâm, cho nên gọi là sáu nhập. Con nói tiếp, cái 12 nhân duyên cho các em nó hiểu đầu đuôi thế nào gọi là người duyên giác. Thế thì bởi vì có cái danh sắc và có cái thân, có sáu căn gọi là lục nhập, thế là có chỗ để cho sáu trần vào sáu căn. Vì vậy cái tâm, cái vọng tâm nó y theo các cảnh trần, nó mới khởi lên ái. Từ ái đến thủ giữ chặt lấy, trong thì nhận cái thân này là mình, ngoài thì nhận cái cảnh bên ngoài là thật. Cái chữ ái nghĩa là yêu, mà mặt trái của ái là ghét. Cả ngày yêu và ghét, rồi cứ thủ chấp lấy cái yêu ghét của mình là đúng, mà rồi hành động mới làm những các cái việc thiện ác. Do đó mà cảm cái quả báo lại có kiếp sau. Cứ như thế đi mãi cái vòng luân hồi, sanh ra bệnh chết, ưu bi khổ não. Thế đấy, tức là những các vị duyên giác là những các vị hàng ngày các vị quan sát cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh của mình. Các ngài thấy được cái nguồn gốc luân hồi, do đó các ngài tìm được lối ra giải thoát. Thế còn chúng mình bây giờ cứ để cho cái vòng luân hồi 12 cái khoen này nó lôi cuốn, cái vòng xúc xích này, tức là bị cột, bị trói, cứ thế nhắm mắt theo cái vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh mà đi vào mãi địa ngục, ngã quỷ, băng xanh. Cho tới bây giờ vẫn, chúng ta hiện tại vừa mới ở trong bụng cái bào thai. Cái bào thai ấy, tức là cái địa ngục huyết thổ đấy, ở trong cái đống máu tanh, 9 tháng 10 ngày mới thành cái thân. Thì bây giờ vừa mới ra khỏi được cái bào thai, nhưng mà bị cùm, bị ở trong cái thân này gọi là cái danh sắc. Thế rồi từ cái thân này là cái vọng thân, rồi cái vọng tâm nó lại theo mấy vọng trần, nó lại tạo nghiệp. Cứ như thế kéo dài từ vô thủy đến giờ, làm bà già vô minh đi ở trong cái rừng xương. Mà chị vẫn cho tới bây giờ hiện tại ngồi đây đang học kinh sách của Phật đây, mà đã mấy người tỉnh được ra, chịu đi cái đường giải thoát. Đấy, thế cho nên các ngài học quan sát, thẩm xét, các ngài ra khỏi được cái đường mê. Đấy, chúng mình thì đang bị cái vô minh nó úp chụp. Đấy, các ngài ra khỏi đường mê, thế gọi là duyên giác. Tức là giác tỉnh được 12 cái vòng hư vọng ấy, mà ra được, thoát được cái luân hồi. Thế gọi là duyên giác. Thế nào gọi là độc giác? Không phải thầy, không phải nhờ thầy, nhờ bạn. Đây là các ngài tu đã nhiều kiếp, đã tới cái thời, đến cái ngày giờ tỉnh ngộ, cho nên gọi là các bậc độc giác. Vậy hai chữ độc giác với duyên giác đấy, thì An Ninh vừa giảng cái chữ bích chi. Bích chi tức là các vị thánh độc giác, nghĩa là các ngài giác ngộ được cái đường lối thoát luân hồi thì gọi là độc giác. Còn các vị duyên giác là do gặp thầy chỉ dạy quán 12 nhân duyên. Thế là đây thì các vị độc giác với duyên giác ấy, tức là các ở đây gọi là các vị bích chi. Còn thế nào là vô học? À, là hán. Đây vẫn là chúng thấp đây thôi. Chúng nhị thừa. Duyên giác với độc giác là gọi là nhị thừa. Thì vô học tức là những vị đã chứng được A-la-hán rồi đã. Thoát luân hồi sinh tử, coi như đã được chánh giác. Thế và sơ tâm nghĩa là gì? Đó là các vị chưa chứng quả thánh. Thế gọi là sơ tâm. Thế là những người đã chứng quả giải thoát luân hồi rồi, và những người chưa chứng quả, người ta còn đang học, đang tu. Vậy thì từ đây trở lên là nói ở trên đoạn thứ nhất là nói về các vị chúng thanh văn, đây là về nhị thừa. Thế rồi đến cuối cùng.
Nhằm ngày tỳ kheo mãn hạ từ tứ.
Các Bồ Tát trên có nói rồi, thanh văn xong rồi. Đến duyên, đến nhị thừa. Đấy, thanh văn là tiểu thừa, còn bích chi duyên giác là trung thừa. Bây giờ đến nói đến các vị đại thừa là các Bồ Tát. Không sao. Mãn hạ đó thì các tỳ kheo ấy có cái tự tứ. Tỳ kheo tức là chúng hiện tại ở trong chùa, ở bên cạnh Phật. Các ngài tự tứ là các ngài làm gì? Vậy thì ngài tự tứ là chúng ta cho đến bây giờ cũng vẫn phải thực hành cái việc này. Tỳ kheo ni mà không tự tứ thì không có tuổi, không có tuổi hạ. Các vị ở các thất các cốc để ý hộ cho cái câu này. Nhiều khi cứ một mình ở thất cốc riêng rồi chẳng tự tứ gì cả. Phải nhớ là hễ không tự tứ là không có tuổi hạ đâu đấy. Nhớ hộ cho như thế để cẩn thận. Thế thì đây là cái việc ở trong chúng bởi vì chúng Phật hiện tại ở thế gian, cho nên thành lập tăng đoàn thì mới có theo về cái gọi là nguyên giáo lý nguyên thủy, mới có các chư tăng thọ Bồ Tát giới. Thầy xin lỗi, thầy nói sai. Các tư tăng thọ tỳ kheo giới, bên tăng và bên ni thì thọ tỳ kheo ni giới. Đấy, thì gọi là chúng thanh văn, chúng tiểu thừa. Thế thì cái chuyện lễ tự tứ đây là cái hành pháp của chúng tiểu thừa. Thế nhưng mà bởi vì vào cái ngày ấy chúng đã xong hạ rồi, chứ đang mùa hạ thì không ai dám đến quấy rối. Bây giờ là tự tứ xong coi như giải hạ. Thế là các Bồ Tát mười phương cả ngày tới. Cả ngày ùa tới làm gì? Những nghi hoặc riêng của từng cá nhân của các ngài. Kính vâng đức từ nghiêm, thỉnh cầu nghĩa thâm mật. Nghĩa là gì? Đức Phật, được tôn xưng Đức Phật là từ nghiêm. Từ là lòng từ bi, khoan dung, tha thứ, cái lòng lành, tha thứ, khoan dung. Nhưng mà nếu chỉ tha thứ, chỉ khoan dung, thì những cái bọn hư hỏng, mất dạy, nó không có chịu sửa đổi, thì nó sẽ khổ sở mãi mãi. Cho nên nếu chỉ từ không thì không được, phải thêm cái chữ nghiêm. Đấy, chữ nghiêm nghĩa là nghiêm chỉnh, nghiêm khắc, có giới luật bắt buộc những cái bọn ấy phải ở trong khuôn phép. Đấy, có sửa trị cho những người hư hỏng. Nghiêm quá, nghiêm khắc thái quá thì người ta sẽ đi đến cái che giấu tội lỗi, sẽ nhiều cái xấu, cái tật hư nó lại khởi lên. Cho nên nghiêm mà lại phải có từ. Đấy, nghiêm khắc trị phạt thì thành tàn nhẫn. Cho nên trong cái nghiêm khắc lại có cái lòng từ mẫn, thương xót, ân cần, nâng rất, giúp đỡ. Thế nhưng mà nếu chỉ có từ mẫn, thương xót ấy, thì nó lại hư hỏng. Cho nên phải có hai phần trợ giúp cho nhau. Cho nên Đức Phật từ nghiêm. Đấy, một mặt ân cần, thương xót, khoan dung, tha thứ, lân mẫn, giúp đỡ. Một mặt thì sửa trị, nghiêm chỉnh, bắt họ vào khuôn phép. Cho nên Đức Phật phải có giới luật nghiêm chỉnh. Thế cho nên đây ngài phải đủ cả hai mặt, ngài mới giáo hóa được chúng sanh. Chứ nếu chỉ có một mặt từ hay là một mặt nghiêm thì không được. Phải hai, đủ hai mặt để bổ cứu cho nhau. Thế cho nên tôn xưng Đức Phật là Đức Từ Nghiêm. Đấy, đến bên Đức Từ Nghiêm để thỉnh cầu cái nghĩa thâm mật. Thế nào còn gọi là thâm, thế nào là mật? Đấy, là nghĩa là cái trình độ của chúng, của con người không thể hiểu nổi, cho nên gọi là nó là bí mật. Mà bởi vì mình không hiểu nổi thì mình bảo là nó sâu. Nó sâu xa. Đấy, những cái trình độ mình không chưa hiểu được, chưa nhận được, phải nhờ Đức Phật khai mở. Con nói tiếp.
Dạ, mô Phật, con kính Phật trên Thầy, con xin đọc tiếp. Như Lai tại Pháp Tòa, khoan thai tỏ bài nghĩa ẩn sâu.
Thấy trên này thì nói về chúng, những chúng mà tụ hội tới để cầu học, là nói về học trò. Bây giờ nói đến ông Thầy. Thì Như Lai ngồi ở Pháp Tòa, khoan thai. Bao nhiêu công đức hạnh không nêu, mà lại nêu đặc biệt, nêu cái khoan thai. Là thế nào gọi, làm sao đặc biệt nêu hai chữ khoan thai ở đấy?
Yeah.
Đã, chữ khoan thai tức là ngài bình tĩnh, an hòa, từ từ mà giảng, không có vội vàng hấp tấp. Ngài khoan thai bởi vì có cái sự từ hòa như vậy thì ngài giảng mới đầy đủ, mới rõ nghĩa. giọng nói hòa nhã như ca lăng tần già, đó là tiếng khen, đó là lời khen. Cái giọng của Ngài hòa nhã mà hay đặc biệt ở cái chỗ hòa nhã. Còn nói ca lăng tần già là khen, là cái tiếng hay, cái âm thanh nó làm cho người ta vui lòng. Như cái con chim ca lăng tần già là cái loại chim nó hót, cái tiếng nó hay, hiếm có lắm. Vang khắp mười phương. Cái vang đây là nói về cái phần, cái thần lực, cái phúc đức lực của Đức Phật. Cái âm thanh của Ngài người ta gọi là viên âm. Đây là do phúc đức giảng kinh thuyết pháp nhiều đời nhiều kiếp mới có cái tướng, một cái tướng hảo là có được cái giọng nói mà khắp cả các nơi đều nghe tiếng. Có nơi lại còn giảng rằng khắp loài đều hiểu. Cho nên cái âm thanh này gọi là viên âm, thuộc về 32 tướng tốt của Đức Phật đấy. Viên âm tức là nó vang khắp, ở chỗ nào cũng nghe tiếng, như mặt trời chiếu khắp quả đất, nhưng mà không gọi là viên, là bởi vì ở trong những cái nhà kín đóng cửa thì ánh sáng nó không lọt, cái ánh sáng không lọt trong cái tủ đóng kín không lọt. Nhưng đằng này lọt khắp cả, chỗ nào cũng thấu tới được. Cho những người tù ở trong nhà ngục, người ta bị dốt kín nhưng người ta cũng nghe được. Cho nên gọi là viên âm. Ở đây nói là vang khắp mười phương. Đây là cái tướng hảo, cái cộng phước đức lực của Phật. Cái tiếng của Ngài vang khắp, thế cho nên mười phương Bồ Tát theo âm thanh của Ngài mà đến. Có những vị ở hết sức xa xôi theo âm thanh của Ngài mà tới. Văn Thù Sư Lợi, người Tàu người ta dịch là Cát Tường. Cát Tường tức là an lành. Mà thật ra Ngài nêu biểu cái căn bản trí, cái trí tuệ căn bản. Thế sao người Tàu không dịch là trí tuệ mà lại dịch là an lành, là cát tường? Bởi vì trí tuệ, có trí tuệ thì làm gì cũng thành công. Đấy. Cho đến rửa chén mà cái người ngu không biết cách rửa, cái chén nó cũng không sạch. Cho nên nhỏ như quét nhà rửa chén, lớn như việc Phật độ chúng sanh, phải có trí tuệ mới làm, mới hoàn thành được. Vì vậy người Tàu người ta dịch, Đức Văn Thù người ta dịch là Cát Tường. Chính nghĩa chữ Văn Thù Sư Lợi là Cát Tường, là an lành. Nhưng mà cái an lành này đấy là từ trí tuệ mà thành. Đức Văn Thù là trí tuệ về căn bản trí. Đức Phổ Hiền là nêu biểu về hậu đắc trí. Căn bản trí tức là trí tuệ bát nhã.